Phẩm 3. Tương ưng xá lợi Phất. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Đẳng tâm đắc giới trí sư tử. Thủy dụ cù ni đà nhiên phạm. Giáo bệnh câu hy tượng tích dụ. Phân biệt tứ đế ở sau cùng. 21. Kinh đẳng tâm. 22. Kinh thành tự giới. 23. Kinh trí. 24. Kinh sư tử hống. 25. Kinh thủy dụ. 26. Kinh cù ni sư. 27. Kinh phạm chí đà nhiên. 28. Kinh giáo hóa bệnh. 29. Kinh đại câu hy la. 30. Kinh tượng tích dụ. 31. Kinh phân biệt thánh đế. 21. Kinh đẳng tâm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường vào ban đêm. Nhân đó, đem các nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người. Những gì là hai? Đó là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không trở lại thế gian này, và người có ngoại kết sử, không phải là bậc A-na-hàm, sẽ còn trở lại thế gian này. Này chư hiền, thế nào là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không còn trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. Nhưng bởi học nhàm tởm dục, ly dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xả ly, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ta trước kia còn làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhưng tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. Nhưng học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác và đang ở nơi đây. Này chư hiền, lại có một hạng người tu tập giới cấm không rách nát, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ta trước kia còn làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học tập xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. Này chư hiền, thế nào là người có ngoại kết sử? Không phải A-na-hàm còn trở lại thế gian này. Nếu có người tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Này chư hiền, đó là người có ngoại kết sử, không phải A-na-hàm sẽ còn trở lại thế gian này. Bấy giờ, một số đông thiên chúng đẳng tâm, sắc tượng dời dợi, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần tàn, đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất, đêm qua cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Bạch Thế Tôn, đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. Lúc đó Thế Tôn im lặng nhận lời chư thiên đẳng tâm. Chư thiên đẳng tâm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. Không bao lâu sau khi chư thiên đẳng tâm đi khỏi, Đức Thế Tôn đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi mà ngồi trước chúng tỳ kheo. Sau khi ngồi xong, Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, Xá Lợi Phất, thầy thật rất khéo léo. Vì sao thế? Vì đêm qua, thầy và chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Xá Lợi Phất, lúc đêm gần tàn, chư thiên đẳng tâm đi đến chỗ ta, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất, đêm qua cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Bạch Thế Tôn, đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. Xá Lợi Phất, ta im lặng nhận lời chư thiên đẳng tâm. Chư thiên đẳng tâm biết ta đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân ta, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm kia hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng chướng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm chẳng phải sanh ra trong cõi ấy, nhưng do tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, cho nên chư thiên đẳng tâm hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm không phải sanh trong cõi trời này rồi mới bắt đầu tu thiện tâm với tâm cực kỳ rộng lớn, khiến cho chư thiên đẳng tâm cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm trước kia khi còn là loài người đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, do đó nên khiến chư thiên đẳng tâm hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng chướng ngại lẫn nhau. Do đó, này Xá Lợi Phất, nên học pháp tịch tỉnh, các căn tịch tỉnh, tâm ý tịch tỉnh, ba nghiệp thân khẩu ý tịch tỉnh, hướng về Đấng Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí. Này Xá Lợi Phất, các hàng dị học dối trá luôn luôn suy tổn, vĩnh viễn lầm lạc. Vì sao vậy? Vì không được nghe diệu pháp như thế này. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 22. Kinh thành tựu giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua khỏi trời đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt, tất có trường hợp này. Lúc đó Tôn giả Ô Đà Di cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Ô Đà Di nói rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo sanh lên các cõi trời ý sanh khác mà ra vào định tưởng tri diệt, hoàn toàn không có trường hợp ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất ba lần lặp lại nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua khỏi trời đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt, tất có trường hợp này. Tôn giả Ô Đà Di cũng ba lần lặp lại thưa rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo sanh lên các cõi trời ý sanh khác mà ra vào định tưởng thọ diệt, hoàn toàn không có trường hợp ấy. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất liền suy nghĩ như thế này: thầy tỳ kheo này cho đến ba lần bác lời ta nói, và cũng không có vị tỳ kheo nào tán thán lời ta nói, vậy ta hãy đi đến Đức Thế Tôn. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất ra đi chẳng bao lâu, Tôn giả Ô Đà Di cũng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Nơi đây Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua khỏi trời đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Tôn giả Ô Đà Di lại thưa rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo sanh lên các cõi trời ý sanh khác mà ra vào định tưởng thọ diệt, hoàn toàn không có trường hợp ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất ba lần lặp lại nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt, tất có trường hợp này. Tôn giả Ô Đà Di cũng ba lần lặp lại thưa rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo sanh lên các cõi trời ý sanh khác mà ra vào định tưởng thọ diệt, hoàn toàn không có trường hợp ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ thế này: thầy tỳ kheo này ở trước Đức Thế Tôn lặp lại ba lần bác lời ta nói, cũng không có vị tỳ kheo nào tán thán lời ta nói, vậy ta nên im lặng. Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Ô Đà Di, ngươi cho ý sanh thiên là sắc chăng? Tôn giả Ô Đà Di bạch Đức Thế Tôn rằng: quả thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền khiển trách: ngươi là người ngu si mờ tối, không có mắt, bằng vào những gì mà có thể luận bàn về A Tỳ Đàm thâm sâu? Bấy giờ Tôn giả Ô Đà Di sau khi bị Thế Tôn quở mắng, lòng dạ ưu sầu, cúi đầu im lặng, không còn lời lẽ để biện luận, như có điều suy nghĩ. Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô Đà Di rồi, nói Tôn giả A Nan rằng: khi một tỳ kheo trưởng lão là bậc danh đức thượng tôn mà bị người khác cực vấn, tại sao ngươi bỏ mặc không chiếu cố? Ngươi là người ngu si, không có lòng từ, quay lưng lại với bậc trưởng lão thượng tôn danh đức. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô Đà Di và Tôn giả A Nan, bèn nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tưởng thọ diệt, tất có trường hợp này. Đức Thế Tôn nói như vậy xong, liền vào tịnh thất im lặng tĩnh tọa. Bấy giờ Tôn giả Bạch Tịnh đang hiện diện trong đại chúng. Tôn giả A Nan thưa với Tôn giả Bạch Tịnh rằng: đó là việc làm của các vị khác mà tôi bị quở mắng. Thưa Tôn giả Bạch Tịnh, vào xế chiều Thế Tôn rời khỏi tịnh thất mà đến trước chúng tỳ kheo trải tòa ngồi để cùng thảo luận vấn đề này. Tôn giả Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này, tôi rất thẹn với Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh. Bấy giờ vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ thiền thất đi ra, đến trước chúng tỳ kheo trải chỗ mà ngồi, rồi ngài bảo rằng: này Bạch Tịnh, tỳ kheo trưởng lão có mấy pháp để được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng? Tôn giả Bạch Tịnh thưa rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão nếu có 5 pháp sẽ được các đồng phạm hạnh khác tôn trọng kính mến. Những gì là 5? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo trưởng lão thượng tôn có cấm giới ấy sẽ được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi. Những pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ. Vị ấy học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập nhuần nhuyễn cả 1000 lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu sâu xa. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn Đa Văn ấy sẽ được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn có bốn tăng thượng tâm, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ không khó. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn có thiền tư ấy sẽ được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, chứng đắc như thật trí, được sự sáng suốt của thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt hết khổ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn có trí tuệ sẽ được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão đã dứt sạch các lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn đã lậu tận ấy sẽ được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Bạch Tịnh, nếu vị tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn không có năm pháp này thì do nghĩa nào để cho các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng? Tôn giả Bạch Tịnh thưa: Bạch Thế Tôn, nếu vị tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn không có pháp này thì thật không còn điều nào khác hơn để cho các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, thân còm chân dẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Đức Thế Tôn bảo rằng: Quả thật như vậy, quả thật như vậy. Nếu tỳ kheo trưởng lão Thượng Tôn mà không có năm pháp này thì thật không còn điều kiện nào khác hơn để cho các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, thân còm chân dẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này được các đồng phạm hạnh kính mến tôn trọng. Này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất có đủ năm pháp này, các ngươi phải kính mến tôn trọng. Vì sao thế? Này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Lại nữa, này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi. Những pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ. Học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu sâu xa. Lại nữa, này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất có bốn tăng thượng tâm, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ không khó. Lại nữa, này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, chứng đắc như thật trí, được sự sáng suốt của thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt hết khổ. Lại nữa, này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất đã dứt sạch các lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Bạch Tịnh, tỳ kheo Xá Lợi Phất thành tựu năm pháp này, các ngươi nên kính mến tôn trọng. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Bạch Tịnh và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.